Đại hội Hoằng Pháp năm 2010 tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Lời giới thiệu của người hướng dẫn chương trình, cô giáo Lưu Tố Vân là một người vô cùng thật thà, không bao giờ vọng ngữ, không truy cầu danh lợi. Tư tưởng và hành vi của cô hoàn toàn như Pháp. Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không tán thán cô là người niệm Phật đúng tiêu chuẩn, cho nên Ngài đặc biệt giới thiệu cô giáo Lưu Tố Vân đến đây để chia sẻ về kinh nghiệm học Phật của cô. Đề mục mà cô Lưu Tố Vân sẽ nói chuyện ngày hôm nay là kế thừa huệ mạng của Phật từ nơi ta mà làm. Bây giờ kính mời cô giáo bắt đầu mở đề. A Di Đà Phật. Kính thưa sư phụ thượng nhân, kính thưa quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, xin chào buổi tối. Nhìn xuống mọi người trong hội trường, khiến tôi có cảm nghĩ, đây chính là liên trì hải hội của thế giới cực lạc. Sự hiện diện trong đạo tràng ngày hôm nay, có Phật, có Bồ Tát, có A-la-hán, và còn có chư thượng thiện nhân. Quý vị hãy quay sang nhìn xem, có thể các ngài đang ở bên cạnh quý vị, chỉ là quý vị không nhận thức ra mà thôi. Mọi người đã ngồi ở đây suốt một ngày rồi, có lẽ cũng mỏi mệt. Không sao, quý vị có thể đứng hoặc ra ngoài, cử động một chút, miễn sao quý vị cảm thấy thoải mái, hoặc giả có thể ngủ. Trong lúc ngủ có thể mơ thấy liên trì hải hội thế giới cực lạc. Đó là giấc mơ đẹp. Thậm chí quý vị có thể ngáy nữa. Trong tiếng ngáy cũng là đang niệm A Di Đà Phật. Cho nên quý vị cứ thoải mái, không nên gò bó. Vừa rồi chúng ta nghe bài diễn văn của tiến sĩ Trung và thầy Hồ Tiểu Lâm. Có lẽ quý vị nhận được nhiều lợi lạc sâu sắc trong vấn đề giáo dục. Trong số ba người chúng tôi là được sư phụ thượng nhân sắp xếp một cách tổng hợp giữa già, trung, trẻ. Tôi là người đang hướng tới tuổi 70. Thầy Hồ đang hướng về tuổi 60. Chỉ có tiến sĩ Trung còn trẻ, chưa tới 40. Cho nên tôi nói, chúng tôi là tổng hợp già, trung, trẻ. Tiến sĩ Trung là học vị tiến sĩ, thầy Hồ là học vị thạc sĩ, còn tôi là vô học vị. Tôi nghĩ tới học vị của thế gian, e rằng tôi không còn cơ hội để lấy, thế thì phải làm sao? Tôi cũng không chịu thua, cố gắng nỗ lực để lấy học vị vô thượng chánh đẳng chánh giác ở thế giới Tây Phương cực lạc. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi ở đây sẽ nói điều gì đây? Sau khi nhìn lại đề tài, chao ôi, lớn quá. Bởi vì sau khi nghe thầy Hồ và tiến sĩ Trung diễn giảng, tôi mới biết đề tài của họ là hỏi qua ý của sư phụ và được Ngài chỉ định. Vừa rồi tôi nói với thầy Hồ, tại sao thầy không mách cho tôi biết? Tôi thật khờ đến không biết đi hỏi sư phụ. Cho nên đề tài này là do tôi tự chọn. Tôi cũng chưa nói với sư phụ. Vốn tôi giảng bài không có đề tài và cũng không có đề cương. Vì sư phụ đã từng bảo tôi, cứ ngồi lên bục giảng sẽ biết nói những gì. Cho nên mỗi lần tôi đều ngồi lên vào bục giảng là nói. Lần này vị vu cư sĩ của Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông điện thoại cho tôi, nói, cô giáo Lưu Tịnh Tâm Học Hội Singapore đòi đề tài diễn giảng của cô. Tôi cũng cảm thấy đòi hỏi như vậy là khó khăn cho cô, vì tôi biết cô giảng bài không có đề tài nhất định. Tôi nói, không sao, người ta đòi hỏi thì mình phải tuân theo quy luật. Nên khi đó tôi viết hai đề mục cho vưu cư sĩ, và có nói một câu như vậy. Đề mục tôi đã giao rồi, tuy nhiên đến lúc đó tôi có giảng theo hay không, tôi cũng không biết. Tới chừng đó hẳn hay. Trước khi đến đây tôi suy nghĩ, mình đã viết đề tài cho người ta rồi. Trên nguyên tắc, không nên nói khác đi. Vả lại, người hướng dẫn chương trình cũng đã giới thiệu rồi. Thưa quý vị, đề mục hôm nay của tôi là nối dòng huệ mạng của Phật, phải từ nơi mình làm. Có lẽ quý vị nghe xong cũng cảm thấy đề tài này thật quá lớn, quá lớn. Tuy nhiên tôi đã viết ra rồi, thì nên giảng theo đề mục này vậy. Việc giảng tốt hay dở là xem sự gia trì của Tam Bảo. Tôi nghĩ, Sư Phụ Thượng Nhân mới vừa giảng xong và rời khỏi chiếc ghế này là tôi được lên đây ngồi. Đây là bảo tọa của Sư Phụ, nên chắc chắn tôi sẽ biết phải nói những gì. Trong lòng tôi cảm thấy yên ổn và tự tin. Đây chính là sự gia trì của Tam Bảo, và tạ ơn Sư Phụ đã gia trì cho con. Vì có đề cương nên phải đeo mắt kiếng mới đọc được hàng chữ nhỏ. Trước tiên tôi xin nói, làm thế nào nối dòng huệ mạng của Phật? Câu này đối với mọi người đồng tu chúng ta đều phải có trách nhiệm. Nhất là hàng tứ chúng đệ tử chúng ta, đây là trách nhiệm không thể đẩy qua cho người khác. Tôi nghĩ như vậy. Đã là người của nhà Phật, thì phải làm việc cho nhà Phật. Nếu như quý vị đã quy y Phật môn, đã thọ năm giới, thọ Bồ Tát giới hay Đại giới, mà không làm việc cho nhà Phật, thì quý vị không phải là người đệ tử chân chánh của Phật. Tối hôm qua, chúng ta có một chương trình gọi là truyền đăng. Ý nghĩa của truyền đăng là phải kế thừa chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tiếp tục truyền xuống. Cho nên chúng ta mới có chương trình này. Làm thế nào để truyền đăng? Tất cả những gì chúng ta học ở Đức Thích Ca Mâu Ni, ở Sư Phụ, chúng ta có thể tiếp tục truyền xuống hay không? Ngọn đèn này được tiếp tục truyền xuống hay bị diệt tắt trong tay, trong thế hệ này của chúng ta? Việc này phải xem tứ chúng đệ tử chúng ta nhận thức vấn đề này như thế nào. Căn cứ theo hiện tình, tôi cảm thấy nối dòng huệ mạng của Phật, điều quan trọng nhất là bạn phải luôn luôn nghĩ đến chánh pháp trường tồn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì đây là điều tối ưu quan trọng và lớn nhất của nhà Phật. Cho nên, tứ chúng đệ tử phải đặt vấn đề này vào vị trí hàng đầu để tư duy và thực hiện. Theo cách nhìn hiện nay, việc quan trọng nhất là mỗi người chúng ta phải tự nâng cao đức hạnh của mình. Làm thế nào để nâng cao? Chính là như Sư Phụ Thượng Nhân thường nói, nắm chặt ba cái gốc. Trong ba cái gốc này, trong đó, trước tiên phải nâng cao đức hạnh, sau đó mới là học vấn. Hai chữ học vấn phải hiểu như thế nào? Nghĩa là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Đây mới là học vấn quan trọng nhất. Tôi nghĩ, trọng điểm của buổi giảng này, ngày mai sẽ nói về vấn đề này, nên hôm nay tôi không đi sâu vào. Ví dụ như Ngài Long Thọ Bồ Tát, có lẽ mọi người đều biết, Ngài chỉ trong 3 tháng đã đọc hết trọn bộ Đại Tạng Kinh. Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài không có trình độ văn hóa, không biết chữ. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư khi giảng Kinh Kim Cang cho Ngài, Ngài liền đốn ngộ. Cho nên học vấn so với sự thành tựu hay không của bạn không có sự quan hệ với nhau nhiều lắm. Như tôi vừa cử hai vị trong tỷ dụ trên, quý vị đã hiểu rõ rồi. Kế tiếp tôi xin nói đến điểm thứ nhất là niệm niệm không quên chánh pháp trường tồn của Đức Thích Ca Mâu Ni. Điểm thứ hai là phải báo ân Phật. Làm thế nào để báo ân Phật? Chỉ cần bốn chữ: y giáo phụng hành. Qua đây tôi xin thưa với quý vị, tôi vô cùng hổ thẹn. Đó là chuyện của vài hôm trước, khi sư phụ giảng kinh tại Hồng Kông, ngài có nói một câu, ngài muốn ra đi, ngay lúc đó tôi liền khóc. Pháp sư Huệ Dung nói với tôi, cô giáo Lưu, cô có thể đại diện cho mọi người thỉnh cầu sư phụ trụ thế không? Tôi nói không được, vì lúc nghe sư phụ nói là tôi đã đau lòng lắm rồi. Tôi xúc động quá, nên bây giờ tôi không thể nói được điều gì. Sau cùng thì Pháp sư Huệ Dung nhờ tề cư sĩ nói. Qua ngày hôm sau, sư phụ nói, mới vừa ra đề thi, thì đã thi rớt rồi. Vừa nghe xong tôi biết mình đã thi không đậu. Quý vị xem, sư phụ vừa mới nói như thế, tôi đã khóc liền, khóc rất đau lòng. Tôi nói điều này là muốn thưa với quý vị rằng, chúng ta muốn thỉnh Phật trụ thế, thỉnh sư phụ trụ thế, là phải y giáo phụng hành. Không phải ngồi buồn rầu khóc lóc, cũng không phải thắp nhang lễ lạy. Vừa rồi trong buổi giảng của bài học thứ hai, thầy Hồ cũng đã nói, tôi vô cùng tán thán lý niệm của thầy, nghĩa là phải xem chúng ta có y giáo phụng hành hay không, có vâng lời dạy bảo của sư phụ hay không, để khiến ngài yên tâm vui lòng. Tôi nhớ sư phụ đã từng nói, thế nào gọi là mạt pháp? Mạt pháp không phải là pháp của Phật bị mạt, là cách nói cho chúng sanh chúng ta. Nếu như mỗi người chúng ta đều lão lão thật thật học Phật, niệm Phật, thực hành Phật Pháp, đó là chánh Pháp. Nếu như chúng sanh chúng ta học Phật rồi, không thực hành, đó là tượng Pháp. Nếu như học cũng không chịu học, càng không thể nói đến việc thực hành, đây chính là mạt Pháp. Mọi người chúng ta đồng tâm hợp lực, tu cho đàng hoàng, niệm Phật cho tốt, thì vĩnh viễn là chánh Pháp, không có mạt Pháp. Tôi tin tưởng mọi người nghe và hiểu câu nói này của tôi. Câu này do tôi nghe từ nơi sư phụ, chứ không phải do tôi nói. Y giáo phụng hành chính là sáu chữ: lão thật, vâng lời, làm thật. Sư phụ Thượng Nhân nói, đây là bí quyết để thành Phật. Đã là bí quyết, thì hy vọng mọi người thực hành tốt sáu chữ này. Thế nào là lão thật? Rất đơn giản. Một bộ kinh, một câu Phật hiệu, thọ trì suốt một đời không thay đổi, chính là lão thật. Rất dễ nhớ. Vâng lời nghĩa là đối với những đạo lý trong kinh điển không hề hoài nghi và biến nó thành tư tưởng của mình. Đối với giáo giới của kinh điển hoàn toàn chấp nhận và biến thành hành vi của chính mình. Đây là vâng lời. Làm thật nghĩa là tâm thường kiên trì trụ nơi đạo độ thế, tâm phải trụ nơi trí tuệ. Chúng ta học Phật nhất định phải học cho ra trí tuệ. Trí tuệ khai rồi, bạn mới có thể thành tựu. Tâm của chúng ta phải đặt ở trên trí tuệ, đặt ở trên đại từ đại bi, dùng hành động ảnh hưởng chúng sanh ở chung quanh ta. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến tất cả chúng sanh khổ nạn, nghĩ đến việc trấn cứu quả địa cầu này. Mấy hôm trước, tờ báo Quảng Châu có đăng một đoạn tin tức với đề mục năm 2010 là năm tai nạn trở lại công kích quả địa cầu. Hôm nay là ngày cuối của một năm. Trong năm nay, tổng cộng có đến 260.000 người bị cướp đi sinh mạng trong các thứ tai nạn. Đoạn tin văn này cũng có kê khai rất nhiều những tai nạn cụ thể, và tôi nhớ trong đó có nói đến cơn động đất vào tháng Giêng ở Haiti. Ngoài ra, còn những nơi ở các quốc gia khác đều kê khai rất rõ ràng. Cho nên, chúng ta là những đồng tu học Phật, tâm chúng ta phải chứa đựng các chúng sanh khổ nạn ở tận hư không biến pháp giới. Phải nghĩ đến việc dùng hành động của chúng ta chẩn cứu địa cầu, giảm bớt tai nạn, khiến chúng sanh lìa khổ đạt vui. Đây chính là trách nhiệm của chúng ta. Thưa quý vị, đây là điều thứ hai mà tôi nói đến nối dòng huệ mạng của Phật. Điều thứ ba, phải đem văn hóa truyền thống của Trung Hoa truyền thừa xuống. Một khi thật sự nhận thức ra đây là văn hóa quý báu, thì bạn phải kiên quyết thực hành. Bất luận người ta nói thế nào, phê bình thế nào cũng không sao. Chỉ cần việc làm của bạn có lợi ích đối với chúng sanh, thì phải giữ vững lập trường, tiếp tục làm như vậy là đúng, không có sai. Trên con đường tu hành, ai cũng gặp phải rất nhiều ma nạn. Cho nên, chúng ta phải dũng mãnh, tinh tấn, làm việc thật, làm việc thiện, làm tất cả những việc có ích cho chúng sanh. Dân tộc Trung Hoa 5.000 năm, văn hóa cổ xưa thật sáng lạng, đời đời nối nhau không quên gốc, tạo phước cho hậu thế là thánh hiền. Mỗi người chúng ta phải là thánh hiền tạo phước cho hậu thế, chớ làm kẻ ngu tài, nô tài. Điều thứ tư, nối dòng huệ mạng của Phật, phải dùng thân lực của chúng ta làm gương tốt cho chúng sanh. Đề mục này tôi sẽ nói tỉ mỉ hơn ở phần sau. Điều thứ năm, nối dòng huệ mạng của Phật, theo tôi nghĩ, dù sống hay chết, cũng phải nhất tâm quy mạng A-di-đà Phật. Xin quý vị lưu ý danh từ nhất tâm mà tôi nói ở đây, bởi vì tôi nhờ nhất tâm niệm Phật mà sống trở lại. Năm 1999, sau khi mang bệnh, cả hai bệnh viện lớn và nổi tiếng đều tuyên bố tôi sẽ chết. Chẳng phải bác sĩ không có trách nhiệm, vì bệnh tình của tôi không còn thuốc để chữa trị, họ nghiên cứu không ra. Do đó, tôi phải về nhà để tự nghiên cứu.
人医院不就是打针吃药吗？所以后来教授说，老太太，你的病我们研究不明白了。我说那我就自己回家去研究了。就是这样，所以我是死路一条，因为人家两个致命的大医院都宣判了我死刑，并且直截了当告诉我，老太太，你随时面临死亡。
Cho nên chính nhờ con đường chết ở trước mắt, khiến tôi nhất tâm niệm Phật. Cũng chính nhờ tôi không sợ chết, kết quả bệnh tuyệt chứng của tôi đã lành, nên tôi sống đến nay đã được 11 năm. Nếu như 10 năm trước tôi ra đi rồi, hiện nay quý vị sẽ không còn thấy bà lão quê mùa này nữa. Trong đời này của chúng ta, chỉ có một phương hướng, đó là Tây Phương, một mục tiêu, đó là thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật. Chúng ta phải đem sự thù thắng của Kinh Vô Lượng Thọ, của Pháp Môn Niệm Phật, của thế giới Tây Phương, giới thiệu cho chúng sanh. Đây là việc làm cần và nên của một người Phật tử chúng ta trong việc nối dòng huệ mạng của Phật. Nói dòng huệ mạng của Phật là từ nơi ta mà làm, chớ không phải yêu cầu người khác làm, tự mình lại không làm. Nói dòng huệ mạng của Phật là trách nhiệm, là nghĩa vụ không thể từ chối của hàng Phật tử chân chánh. Trong vấn đề này, tôi muốn thưa với quý vị rằng, khi bạn gặp khó khăn, phải làm thế nào? Ví dụ như trưa nay, tôi suy nghĩ một việc, Đó là tôi muốn lộn ngược chiếc áo này ra để mặc. Áo này có thể mặc hai mặt. Vì trưa nay nghe tiến sĩ Trung giảng, bỗng dưng tôi chợt nghĩ, tối nay đến phiên tôi lên nói chuyện, tôi sẽ lộn ngược màu trắng này vô, mặc màu sọc ra ngoài. Bởi vì trước đây tôi gặp rất nhiều chướng ngại. Thứ nhất đó là người chất vấn tôi tại sao phải tụng kinh Vô Lượng Thọ. Tôi hỏi vì sao tôi không được tụng kinh Vô Lượng Thọ. Họ nói bây giờ bà là danh nhân, bà có biết một khi bà tụng kinh Vô Lượng Thọ bao nhiêu người sẽ bắt chước bà tụng. Tôi nói đó là điều tốt, càng nhiều càng tốt, tại sao tôi không được tụng? Chẳng những tôi hiện giờ tụng, tương lai tụng, trực chỉ tụng đến khi nào tôi vãng sanh thế giới Cực Lạc. Tôi nghĩ câu trả lời của tôi đã khiến cho đối phương rất tức giận. Đó là chướng ngại thứ nhất. Chướng ngại thứ hai, có người hỏi bà có biết hiện giờ bà đang làm gì không? Tôi nói tôi đang học Phật. Tánh tôi rất thẳng, hỏi sao tôi nói vậy? Hỏi thì tôi trả lời, không hỏi thì tôi không nói. Họ nói, một người cư sĩ mà dám lên ngồi giảng Pháp, gan của bà mập quá. Tôi hỏi gan mập quá là nghĩa là gì? Có phải là to gan quá không? Họ nói, đúng. Tôi trả lời, tánh tôi xưa nay vốn to gan. Cho tôi lên giảng thì tôi lên giảng. Họ lại nói, một người nữ cư sĩ mà cũng dám lên giảng Pháp. Tôi nói, nam nữ bình đẳng. Nam cư sĩ có thể giảng, nữ cư sĩ cũng có thể giảng. Xong rồi, một người khác nữa lại nói, một bà già mà cũng đòi lên giảng Pháp. Tôi nói, chính vì bà già này to gan nên mới lên bục giảng. Thật là hết chướng ngại này đến chướng ngại khác đến liên tục. Lại có người hỏi, bà có biết việc làm của bà là đang làm điều gì? Tôi nói, tôi hoằng dương Phật Pháp. Người đó nói, bà là bạch y hoại Pháp. Họ đặt cho tôi cái tên Bạch Y Hoại Pháp. Danh từ này thật là lần đầu tiên tôi mới nghe. Cho nên lúc trưa nay, khi ngồi nghe giảng, tôi thấy tiến sĩ Trung cũng mặc áo màu kem giống tôi. Nhưng không thể nói, vì cậu ấy là nam cư sĩ, còn tôi là nữ cư sĩ, lại là một bà già, xong lại mặc áo màu trắng, y như những lời chướng ngại của những người kia là bạch y. Chính vì vậy tôi mới nghĩ đến việc lộn ngực màu sọc bên trong ra mặt, để không phải là bạch y. Tôi nói đùa vậy thôi. Ý tôi muốn nói với quý vị rằng, trên con đường học Phật có rất nhiều chướng ngại, đến từ các phương diện. Khoảng mười mấy ngày trước khi tôi rời Hai Nhĩ Tân ra Quảng Châu để qua đây, ở đơn vị của ông cán bộ sở mà trước đây tôi làm việc, điện lại nói với tôi rằng, có người ở ngoài tỉnh đòi kiện bà. Tôi nói, ở ngoài tỉnh xa như vậy mà điện đến đơn vị, kiện tôi điều gì? Ông sở trưởng hỏi, có phải bà đã phát biểu bài văn gì trên mạng không? Tôi nói, tôi không có, tôi không biết viết văn. Tôi không hề biết những việc trên mạng. Thế bà có DVD trên mạng không? Tôi nói, có, nhiều đĩa DVD lắm. Ông sở trưởng nói, người đó kiện bà chính là kiện thứ này. Họ nói bà giảng không đúng. Tôi hỏi, có biết đĩa DVD nào không? Đĩa bà giảng ở Tô Châu. Sau khi nói chuyện xong, tôi liền đem DVD đó ra xem, từ đầu chí cuối hết 2 tiếng đồng hồ. Sau đó tôi điện cho ông sở trưởng và nói, khi nghe ông nói xong, tôi liền đem đĩa DVD ra xem toàn bộ hết một lần. Tôi thấy rất hay, không thấy có điều gì sai. Tôi rất tự tin. Điều này không biết là có phải tôi thiếu khiêm nhường không? Tôi nói, tôi sắp rời khỏi Hai Nhĩ Tân rồi. Nếu lãnh đạo muốn tìm tôi nói chuyện, thì nên tranh thủ thời gian trong khoảng 10 ngày. Nếu không, tôi đi rồi sẽ không gặp tôi. Kế tiếp, có thể lãnh đạo chưa thấy qua đĩa DVD đó của tôi. Hiện giờ tôi đang giữ trong tay. Ông có thể đem đi phát cho mỗi vị lãnh đạo, mỗi người một đĩa để họ xem và tìm ra chỗ sai của tôi. Quý vị biết hay lúc đó tôi nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ cơ hội đã tới rồi. Họ chưa xem qua. Nhân dịp này, tôi phát cho họ xem. Nếu họ tìm ra chỗ sai sót, tôi rất cảm ơn và sửa lỗi. Bằng không thì họ cũng được học hỏi thêm. Dễ gì tìm được cơ hội tốt như vậy. Trở lại vì đồng tu đòi kiện tôi. Họ nói họ ở tỉnh nào nào đó và là một thành viên của Hiệp hội Phật giáo. Đối với vị này, quý vị biết tôi nghĩ thế nào không? Tôi nghĩ nếu không phải chỉ còn khoảng 10 ngày là tôi rời khỏi Hà Nhĩ Tân để đến đây, tôi sẽ mời vị này đến Hà Nhĩ Tân. Vì người này ở phía Nam, còn tôi thì ở phía Bắc. Nhân dịp này, mời họ du lịch Hà Nhĩ Tân, đây cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, họ muốn kiện tôi đối với các cơ sở, các cấp lãnh đạo ở nơi tôi ở. Họ không quen biết, tôi muốn giúp họ. Dẫu sao tôi đã sống ở tỉnh Hắc Long Giang, Hà Nhĩ Tân rất nhiều năm rồi. Cơ sở nào, vị lãnh đạo nào, tôi đều quen thuộc. Nên tôi muốn hẹn họ tới Hà Nhĩ Tân, xem họ muốn đến cơ sở nào để kiện tôi. Tôi sẽ đưa họ đi, để họ không phải mất thời gian tìm kiếm lòng vòng. Khi tôi đem việc suy nghĩ này nói lại với một số đồng tu, họ liền cười tôi và nói, chỉ học Phật riết giống như ngu như khờ. Người ta đòi thư kiện để chị bị bắt. Chị không tìm cách trả đũa, mà còn mời người ta tới nhà. Tôi nói, có sao đâu, chẳng qua là bất đồng kiến giải thôi. Cứ để họ nói đi, nói hết những gì họ muốn nói. Người học Phật, tâm lượng phải rộng lớn, phải bao dung, phải khoan dung. Nếu người ta nói đúng, thì mình có dịp sửa sai. Giả như họ nói không đúng, thì mình sẽ giải thích để lần sau họ không phạm lỗi lầm này nữa. Như vậy sẽ giải quyết xong vấn đề, hạ tất phải ghi thù để trả đũa. Cho nên tôi xin thưa với quý vị, trên đường học Phật có rất nhiều chướng ngại, phải xem quý vị xử lý như thế nào. Chỉ cần thay đổi ý niệm, phiền não liền trở thành bồ đề. Giống như bàn tay chúng ta, bạn nhìn như vậy nó là lòng bàn tay, vừa quay lại nó là lưng bàn tay. Ý niệm vừa chuyển, cảnh giới liền hoàn toàn khác nhau. Bởi thế khi tôi gặp những cảnh như vậy, tôi không lo sợ, tôi không nóng nảy, không giận, không phiền. Bất luận việc gì, một khi đến nơi tôi, đều như không có gì xảy ra. Tôi nhớ có lần đến giảng tại Hội Cơ Kim Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Tôi nói với các đồng tu ở đó rằng, cứ sao để tâm lượng của mình trở nên nhỏ hẹp như thế? Chuyện gì xảy ra, nếu chúng ta cho đó là chuyện lớn, thì nó thành chuyện lớn. Nếu chúng ta xem đó là chuyện nhỏ, thì nó sẽ không có gì phải quan trọng hóa. Là người học Phật, phải học nhẹ nhàng, hóa mọi sự. Nếu bạn cứ cho đó là việc lớn, thì phải làm sao? Bạn có thể vác nó lên được, thì bạn phải buông nó xuống được. Vậy mới là có trí tuệ. Chớ vác một gánh nặng lên vai rồi không chịu buông nó xuống. Để quý vị không quá mệt mỏi vì ngồi lâu, tôi xin kể một câu chuyện cười. Đây chỉ là chuyện cười thôi, xin chớ nghĩ gì khác. Thời xưa vào đời vua Càn Long, có một hôm vua lên triều, hai hàng quan văn quan võ đứng hai bên. Lúc đó vua Càn Long bất cẩn đánh một cái giống, hai hàng văn võ đại thần, ông nhìn tôi nhìn ông, thử tìm xem do ai. Lúc đó biết ai là người đỏ mặt không? Hạ thân. Vì thấy hạ thân đỏ mặt, bao nhiêu ánh mắt liền quay sang tập trung ở hạ thân. Hạ thân coi như âm thầm chấp nhận, không giải thích, không biện luận, xem như giải quyết xong cục diện khó coi này. Cho nên từ đó hạ thân rất được vua mến trọng. Đây là chuyện lịch sử. Lại nói chuyện của 200 năm về sau, có thể là thời đại hôm nay của chúng ta. Như lúc nãy tôi nói, quý vị nghe xong chớ nghĩ đây là chuyện xảy ra của ai và sẽ gây phiền não cho họ. Đây chỉ là thuần túy chuyện cười mà thôi. 200 năm sau, có một hôm một vị bí thư trưởng đi theo một vị thị trưởng và cục trưởng đi họp. Trong lúc đang lên thang máy, ông thị trưởng cũng bất cẩn đánh một cái giấm. Cục diện này cũng rất ngại ngùng. Kết quả ông thị trưởng và ông cục trưởng đều nhìn vị bí thư trưởng. Vị này không nhịn được nên liền giải thích: không phải tôi địch. Qua ngày hôm sau, kết quả liền xảy ra. Xin hỏi quý vị có đoán được kết quả này không? Ông bí thư trưởng bị từ chức. Ông không hiểu và nói: tôi đâu có phạm điều gì sai quấy, tại sao cách chức? Nên liền đi hỏi ông thị trưởng. Thị trưởng liền trả lời: chuyện nhẹ như cái đánh giấm mà ông cũng không dám lãnh nhận, giữ ông ích lợi gì? Đây là một câu chuyện, cũng là chuyện đùa. Sau khi nghe, không biết quý vị có thể ngộ được điều gì chăng? Nếu bạn liễu ngộ được, thì đó không phải chỉ là chuyện đùa. Giả như bạn không liễu ngộ, thì nó đơn thuần là một chuyện đùa mà thôi. Đề tài thứ hai là tùy duyên diệu dụng. Danh từ này đã có nhiều đồng tu từng hỏi tôi rằng, thoáng nghe qua hình như hiểu và hình như không hiểu. Suy nghĩ sâu vô vẫn không hiểu thấu ý nghĩa của danh từ này. Tôi nói, tôi sẽ đem những gì tôi biết giải thích cho quý vị, không nhất định hoàn toàn đầy đủ. Câu tùy duyên diệu dụng nghĩa là về mặt hình thức cùng với mọi người không khác, hòa quang đồng trần, sống chung với tất cả chúng sanh, nhưng trong tâm thì hoàn toàn khác nhau, nghĩa là không hề có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Giải thích một cách đơn giản, một bên là hình thức, một bên là trong tâm. Phật Bồ Tát với chúng sanh về mặt hình thức không có gì khác biệt, đều giống như mọi người. Tuy nhiên, trong tâm thì có khác biệt. Phật Bồ Tát không hề khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai của tùy duyên diệu dụng là tu pháp môn tịnh độ. Ngoài câu A-di-đà Phật ra, không để trong tâm bất cứ điều gì khác, quý vị hãy suy xét lại. Quý vị là những người tu pháp môn tịnh độ. Ngoài câu Phật hiệu này ra, trong tâm bạn có những thứ gì khác không? Nếu có thì không thể diệu dụng. Nếu không có những thứ khác, chỉ có một câu A-di-đà Phật làm chủ trong tâm. Như vậy, chính bạn là tùy duyên diệu dụng. Ý nghĩa thứ ba là không có hy vọng, nên không bao giờ bị thất vọng. Nhất thiết mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Đây chính là tùy duyên diệu dụng. Đối với quá khứ không có kế hoạch hay an bài, đối với tương lai không có mong cầu, cũng không có sắp xếp. Quý vị hãy nghĩ xem, con người mà hy vọng càng nhiều, sau cùng có thể thất vọng cũng càng lớn. Riêng tôi không hề đặt hy vọng, nên cũng không bao giờ bị thất vọng. Tùy duyên diệu dụng này, nếu bạn biết cách ứng dụng, bạn sẽ sống rất tự tại, rất vui tươi. Bạn nghĩ xem, dục vọng của con người có chỗ để dừng lại không? Khi bạn muốn thứ này, bạn đạt được, thì thấy vui lắm. Xong lại muốn thêm thứ khác, một khi không đạt được, chắc chắn bạn sẽ phiền não và thất vọng. Cho nên không đặt hy vọng thì tốt hơn. Đó là ý nghĩa của thứ ba. Ý nghĩa thứ tư là, cho dù ngoại cảnh có biến động như thế nào, thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, tâm luôn định. Nói thì dễ, nhưng thực hành thì không dễ. Tuy nhiên, nếu như chúng ta muốn một đời này liễu sanh thoát tử, một đời này nhất định thành tựu, thì điều này nhất định phải làm cho được. Nghĩa là tâm của bạn chớ bị cảnh giới xoay chuyển. Có vài câu nói như vậy. Thuận cảnh không vui sướng, nghịch cảnh không thoái tâm, xuyên qua rừng hoa lá, thân không vướng một cành. Được như vậy, bạn sẽ vô cùng thanh tịnh. Gặp nghịch cảnh cũng vui vẻ A-di-đà Phật. Gặp thuận cảnh cũng vui vẻ A-di-đà Phật. Như lúc nãy tôi nói, vào năm 1999, tôi mang trọng bệnh. Nếu như tôi suốt ngày buồn rầu, đau khổ, chắc chắn trong vòng nửa năm là tôi đã chết rồi. Bởi vì khi tôi nằm viện, bác sĩ đã nói tôi đang trực diện với cái chết. Nếu như sau khi nghe xong, trong lòng mãi nghĩ mình còn sống được bao nhiêu ngày, phải chuẩn bị hậu sự như thế nào, vân vân và vân vân, thì tôi đã qua đời từ lâu rồi. Chính vì trong tâm tôi không hề lo nghĩ những thứ này, tôi nghĩ quả thật, thọ mạng tôi đã hết thì hãy lão lão thật thật niệm Phật A-di-đà để chuẩn bị về nhà. Nhờ như vậy mà tôi sống trở lại. Đây là sự thật, là kinh nghiệm chính bản thân của tôi. Tùy duyên diệu dụng là biểu pháp. Vì sao dùng thứ này để làm pháp tượng trưng? Vì để giúp chúng sanh chuyển mê thành ngộ. Tùy duyên không có tự kỷ. Trong tâm chỉ có chúng sanh, chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài ra không có gì hết. Ngay cả việc hoằng pháp lợi sanh cũng không có. Tôi nói câu này, có thể nhiều đồng tu sẽ thắc mắc. Vì sao ngay cả việc hoằng pháp lợi sanh cũng không có? Xin thưa quý vị, quả thật là như vậy. Nếu không tin, quý vị hãy nghĩ kỹ lại. Những bài pháp của sư phụ đã giảng, tôi học từ nơi sư phụ. Khi nghe sư phụ giảng pháp, chúng ta phải biết nghe huyền ngoại chi âm của Ngài. Trong lúc giảng pháp, sư phụ có nói, nghe pháp phải biết nghe huyền ngoại chi âm. Tôi nói, chúng ta nghe pháp của sư phụ phải biết nghe huyền ngoại chi âm của Ngài, chớ bị kẹt trên danh từ. Văn tự huyền ngoại chi âm vô cùng quan trọng. Ví dụ, trong lúc giảng pháp, đôi khi xem vào huyền ngoại chi âm, xem bạn có thể nắm bắt được không. Đôi khi bạn không để ý, chỉ vài câu nói thôi đã trôi qua mất. Rồi bạn sẽ không biết ý nghĩa gì và nghe không hiểu. Giả như bạn nắm bắt được, có thể chỉ trong 5-3 câu nói, đó chính là huyền ngoại chi âm vô cùng quan trọng. Khi tôi nghe sư phụ giảng pháp, tôi để ý trong khoảng 10 mấy phút sau cùng của mỗi bài giảng, xin nhắc lại khoảng 10 mấy phút sau cùng, luôn luôn là huyền ngoại chi âm. Nếu không tin, bắt đầu từ nay, quý vị về nhà lấy băng giảng ra nghe và lưu ý lời tôi nói có đúng như vậy không? Nếu bạn biết nghe, chỉ trong vòng một bài giảng, bạn thâu hoạch được rất nhiều điều hay và tốt. Ngược lại, không biết cách nghe sẽ lướng qua một bài giảng, không học hỏi được điều gì. Cho nên tôi xin nói với quý vị, tùy duyên diệu dụng, thậm chí ngay cả việc hoằng pháp lợi sanh, bạn cũng phải buông xả. Tôi nói với quý vị đồng tu, hiện giờ có hai con đường. Một là thành tựu cho chính mình, hai là hoằng pháp lợi sanh. Quý vị xếp thứ nào lên hàng đầu? Nhất định phải đem việc thành tựu cho chính mình xếp lên hàng đầu. Nếu như bạn nói không thành tựu cho chính mình, chỉ muốn đi hoằng pháp lợi sanh, lời nói này là giả, không có thật. Bởi vì tâm bạn có thừa nhưng khả năng không đủ, sẽ không làm được. Tôi nhớ trong quá khứ đã từng cử một ví dụ. Ví dụ như việc bơi lội. Chính bạn không biết bơi, bạn thấy có một người bị té sông sắp bị chết trôi, bạn liền nhảy xuống cứu họ. Nhưng vì bạn không biết bơi, chẳng những không cứu thoát cho người đó, ngay cả bạn cũng bị chết trôi theo. Ngược lại, bạn biết bơi, bạn sẽ cứu người đó thoát khỏi. Cùng một lý lẽ, hoằng pháp lợi sanh, muốn cứu rất nhiều những chúng sanh khổ nạn, lìa khổ đạt vui. Chúng ta nhất định, trong đời này, nhất định phải thành tựu cho chính mình. Làm tất cả mọi việc, đều phải tùy duyên mà làm, chớ có phan duyên. Tùy duyên tự tại, phan duyên phiền não. Chỉ có tùy duyên làm mọi sự, bạn mới pháp hỷ sung mãn. Tôi xin cử một thí dụ. Có một đồng tu, người này rất thích làm việc tốt, việc thiện. Như vậy có đúng không? Đúng. Có tốt không? Tốt. Tuy nhiên, nếu bạn làm không được như lý, như pháp cho lắm, chẳng những bạn tự sanh phiền não, đồng thời mang phiền não đến cho người khác. Người đồng tu đó từng phê bình tôi, ai cũng nói chị tu rất hay, hiện giờ lão pháp sư lại tán thán chị, thế mà chị cứ chui rút trong nhà, không chịu ra làm việc tốt, việc thiện. Như vậy làm sao có thể gọi là tu tốt? Tôi nói xin lỗi, tôi tu không tốt. Cô ấy nói, chị hãy ra ngoài, tôi có nhiệm vụ giao cho chị. Tôi hỏi, nhiệm vụ gì? Cô ấy nói, hiện giờ có một đạo tràng, cần phải làm bao nhiêu cái mền. Chị hãy làm việc này cho tôi. Tôi nói, xin lỗi, tôi không biết làm việc này. Nếu bạn thật sự cần, xin bạn phân nhiệm vụ cho tôi là bạn cần bao nhiêu cái mền, tôi sẽ mua bấy nhiêu cái cho bạn. Cô ấy nói, thôi đi, không cần chị làm nữa. Hiện giờ tôi cần quyên góp một số tiền, chị đang nổi tiếng, chị hãy đi hóa duyên giùm tôi. Tôi nói, xin lỗi, việc hóa duyên tôi cũng không biết, tôi không làm. Chị cần bao nhiêu tiền? Xin cho tôi con số, tôi sẽ đưa chị. Sau này, tôi nghe một đồng tu khác than với tôi. Chúng tôi hết sức phiền não. Tôi hỏi, vì sao? Cô này nói, cái chị tên gì gì đó phát cho chúng tôi một danh sách. Mỗi nhà chúng tôi có nhiệm vụ, mỗi nhà phải quyên bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu cái mền, mua bao nhiêu quần áo. Chồng em không đồng ý cho em đóng góp. Khi chị đó tới nhà và ở trước mặt chồng em và nói, chị phải quyên góp mấy trăm đồng. Xong em không dám lấy tiền ra cho chị ấy vì sợ chồng em nổi nóng. Sau này em lén lén lấy tiền đưa cho chị ấy. Sau khi chị ấy đi, vợ chồng em gây hết một trận kịch liệt. Chồng tôi, em hỏi, có phải bà đã lén lấy tiền quyên góp rồi không? Em nói, không có, không có. Vấn đề này đã có nhiều đồng tu than phiền với tôi. Lúc đó tôi nghĩ, làm như vậy có phải thật là không như lý như pháp? Vì ít ra đã khiến gia đình người ta không hòa thuận. Chị ấy có thể thay đổi cách quyên góp. Cho nên bạn muốn làm việc tốt, việc thiện, khả năng của mình được bao nhiêu, cố gắng làm bấy nhiêu là tốt rồi. Chớ nên phân phối nhiệm vụ cho người khác, vì như vậy sẽ gây nhiều phiền phức lắm. Cho nên tôi xin nhắc nhở quý vị, dù làm việc tốt, việc thiện cũng phải tùy duyên, chớ bao giờ phan duyên. Qua đây, tôi xin cúng dường quý vị hai bài kệ. Bài thứ nhất là tùy duyên diệu diệu diệu, tùy duyên không phiền não, phương tiện độ chúng sanh, diệu dụng là thiện xảo. Đây là bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai, một câu A-di-đà, vô thượng thâm diệu thiền, giữ gìn một câu này, chư Phật đều tán thán. Vì sao câu kệ này lại nói như vậy? Một câu A-di-đà, vô thượng thâm diệu thiền, giữ gìn một câu này, chư Phật đều tán thán. Vừa rồi, sư phụ trong lúc khai thị có nói với chúng ta về hàm nghĩa sâu rộng của câu A-di-đà Phật. Nếu như quý vị nghe và hiểu rồi, thì sẽ hiểu ngay ý nghĩa của câu kệ mà tôi mới nói. Bởi vì 84.000 pháp môn đều là tu thiền, tu định. Rời khỏi việc tu thiền, tu định, không có Phật Pháp. 84.000 pháp môn đều là pháp môn niệm Phật. Bản thân của pháp môn niệm Phật cũng là tu thiền, tu định. Chớ có tách rời nó ra, chớ nghĩ xếp bằng tĩnh tọa mới là tu thiền tu định. Niệm A Di Đà Phật đó là niệm Phật, kỳ thật chỉ là một không phải hai. Rất nhiều người trong chúng ta không mở được cái gút này, luôn khiến cho nó đối lập với nhau, đem lại cho mọi người rất nhiều phiền não. Cứ nói, tu pháp môn này của tôi tốt, tu pháp môn của bạn không tốt. Nếu bạn nói như vậy, chính bạn bị phiền não, người khác cũng phiền não. 84.000 pháp môn đều do Phật Thích Ca Mâu Ni truyền xuống. Làm sao có tốt hay xấu? Làm sao có một, có hai? Nó đều giống nhau và bình đẳng. Có phải chúng ta thường nói đến niệm Phật tam muội không? Tam muội thực tế 84.000 pháp môn chính là dạy cho bạn 84.000 phương pháp đạt đến tam muội. Bạn dùng phương pháp này có thể đạt được tam muội, dùng phương pháp kia cũng vẫn đạt tam muội. Cớ sao bạn cứ khư khư chấp ở con số 1, chỉ của một mình bạn mới tốt, người khác thì không tốt? Như vậy là không đúng. Học Phật phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Một khi bạn đã chấp trước, thì bạn chẳng những không thanh tịnh và cũng chẳng bình đẳng. Cho nên tôi nghĩ câu kệ này có thể mang lại lợi ích cho quý vị. Vấn đề thứ ba, tôi xin nói đến việc làm gương. Việc làm gương xin chia làm ba thứ lớp. Trước tiên, bạn phải biết cách làm người. Chúng ta muốn làm tấm gương tốt, nhất là đồng tu học Phật, phải làm tấm gương tốt của một con người. Nếu như ngay cả việc làm người cũng không biết, thì làm sao học Phật để thành Phật? Làm người là căn bản. Điểm thứ nhất, phải làm tấm gương tốt về hiếu thân tôn sư. Vừa rồi, hai vị thầy đã nói rất tỉ mỉ và đề ra nhiều tỉ dụ cụ thể và điển hình. Tôi nghĩ quý vị đã nghe và cảm thấy xúc động vô cùng. Cho nên tôi không nói nhiều về điểm này ở đây, mà xin kể một câu chuyện. Có một hôm, chồng tôi ngồi xem TV. Tôi nhìn vô thấy trong đó có một quang cảnh. Đó là một bà cụ khoảng hơn 80 tuổi, Bà cụ này có hai đứa con gái và hai người con trai. Bà lão luân phiên ở nhà người con trai này đầy một tháng, rồi ở nhà người con trai khác một tháng. Tôi nhớ trước kia tôi đọc chuyện đời xưa, nó có chuyện tương tự như vậy, nhưng không ngờ quang cảnh này đã xảy ra ngay trong xã hội hiện giờ của chúng ta, vì nó đang chiếu lại trên truyền hình. Trở lại câu chuyện bà lão, một tháng thì có tháng đủ 30 ngày, tháng dư 31 ngày. Trong tháng dư, muốn ở thêm một ngày, người con trai liền không vui, không cho ở thêm. Do đó, bà lão đã không thể ở thêm một ngày trong nhà người con này, lại cũng không thể tới nhà ở với người con trai kia, vì hai đứa con trai đều sanh nạnh với nhau, không ai chịu nuôi thêm một ngày. Do đó, bà lão chỉ còn cách lang thang ngoài đường. Còn hai đứa con gái đang được ký giả phỏng vấn trên truyền hình hỏi, tại sao hai cô không nuôi dưỡng người mẹ già? Hai người con gái trả lời, đã lấy chồng rồi, là thuộc về nhà chồng. Việc nuôi dưỡng mẹ già là trách nhiệm của con trai, không phải của con gái. Cho nên cả hai đều không nhận nuôi. Bởi vậy, bà lão chỉ được ở với hai người con trai. Vì tháng đó dư ra một ngày, nên bà lão phải lang thang ngoài đường. Ngày hôm đó, khí trời rất lạnh, nhiệt độ tụt xuống, trời lại mưa, nên bà lão ngồi co rúm dưới mái hiên của một gia đình. Sáng hôm sau, những người qua đường nhìn thấy bà lão đã chết, thân xác đã cứng đơ rồi. Chúng ta nghĩ xem, thật là quá bi ai. Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc nói về hiếu đạo, mà bây giờ lại xảy ra một việc quá ư bi thảm như vậy. Đây chính là niềm bi ai lớn nhất, do vì chúng ta đã đánh mất đi văn hóa truyền thống. Hiếu thần tôn sư không còn nữa. Nếu như hiện nay chúng ta không lượm nhặt những lời của sư phụ đã nói để phát dương rộng lớn truyền thừa xuống, thì một nước văn minh cổ xưa sau cùng này của chúng ta cũng sẽ không còn nữa. Vốn trên thế giới có tứ đại văn minh cổ quốc, ba nước đã đánh mất rồi, chỉ sót lại một nước Trung Quốc. Giả như văn hóa truyền thống của chúng ta tiếp tục bị trà đạp, vứt bỏ, thì chắc chắn văn minh cổ quốc này cũng sẽ biến mất như ba nước kia. Tôi xin kể thêm một câu chuyện khác. Chuyện này xảy ra cách đây không bao lâu. Có một vị đồng tu, cô này với người chồng là do chấp nối với nhau. Ông này khi còn trẻ đã vào cơ sở chính phủ làm quan chức. Năm nay đã gần 80 tuổi rồi. Hai vợ chồng đều mang bệnh ung thư. Sau này ông lão có lẽ cảm thấy thời gian còn lại của mình không còn nhiều nữa, nên viết một tờ di chúc. Di chúc của ông chủ yếu là giao căn nhà của họ đang ở cho người vợ. Bà vợ này nhỏ hơn ông lão 20 mấy tuổi, so ra trẻ hơn ông lão. Cho nên ông lão mong rằng sau khi qua đời, vợ mình có được căn nhà để ở. Tờ di chúc đã được công nhận và đã sang tên cho vợ. Việc này, theo tôi nghĩ, có thể con cái của ông không biết, nên sau khi ông qua đời, theo phong tục ở phía Bắc, chúng tôi qua 3 ngày là đem đi hỏa táng. Nhưng theo họ thì nói 7 ngày, 7 bất xuất, 8 bất chôn, gì đó, tôi cũng không hiểu rõ cụ thể như thế nào. Do đó họ tranh thủ đến ngày thứ 5 đem ra khỏi nhà quan. Sau khi mai táng xong ông lão, kế tiếp nhóm con cái bắt đầu ép người mẹ phải giao nhà ra và nói, nhà này là của cha chúng tôi, bà không có quyền ở. Cho nên bà mẹ này vô cùng đau lòng. Mặc dù họ là vợ chồng chấp nối, dẫu sao cũng đã sống với nhau gần 10 năm rồi. Vả lại, bà này chăm sóc ông lão rất tốt. Tôi nghe một đồng tu điện lại đây nói với tôi, bà ấy rất buồn, khóc và nói, Lưu Đại Tỷ hiện giờ không có ở Ha Nhĩ Tân. Tôi ngay cả một người để than thở, để tâm sự cũng không có. Và ngay cả nhà ở cũng không còn. Quý vị xem, ông lão khi còn sống là quan viên của chính phủ. Ông từng nói với tôi, cô giáo Lưu, tôi phải sám hối với cô. Cô làm việc ở chính phủ tỉnh đã hơn 20 năm. Hai đứa con của cô không hề được sắp xếp việc làm. Khi tôi nghe cô nói trên DVD, lúc đó tôi thật không dám tin, thời này mà vẫn còn người ngu khờ đến như vậy. Ngay trong lúc nắm quyền trong tay mà không biết sắp xếp việc làm cho con. Sau này tôi mới hiểu, trước kia những đứa con của tôi đều do tôi sử dụng quyền hành trong tay, sắp xếp cho chúng công việc tốt nhất. Hơn thế, tất cả con cái của bạn bè thân quen, tôi đều sắp xếp việc làm cho chúng. Tôi đã lợi dụng quyền hành trong tay, làm rất nhiều việc không nên làm. Bởi thế hiện giờ, tình trạng sức khỏe của tôi không tốt, tôi tự phản tỉnh. Có thể đây chính là nghiệp chướng do tôi lợi dụng quyền hành tạo nên. Tôi nói, ông nhận thức được là điều tốt. Sám hối khuyết không tái phạm, đó là chân sám hối. Cho nên khi ông cụ ra đi, nét mặt có thể nói là tạm được. Nhưng bị đối xử rất tệ. Vì sao? Có thể lúc bấy giờ, đàn con không muốn cho ông lão chết trong nhà. Tôi có nghe một đồng tu nói, vì sao họ không để ông lão chết trong nhà? Vì ngôi nhà rất lớn và hiện giờ có giá. Nếu để ông lão chết trong đó, khi bán ra sẽ mất giá. Tôi vừa nghe vậy, cảm thấy rất đau lòng. Có người quan trọng hay là đồng tiền quan trọng, lúc đó cũng có thể do vì trường hợp đặc biệt, nên đã đưa ông lão vào bệnh viện. Lúc đó tôi đang ở Quảng Châu, khi nghe vậy tôi rất nóng ruột, nói tại sao lại đưa đi bệnh viện, vào đó sẽ hỏng hết mọi sự. Nên tôi liền từ Quảng Châu, quơ tay lắc đầu điện thoại nói, không được đưa vào bệnh viện. Sau đó con cái trả lời là không đồng ý, nhất định phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cho nên tôi xin thưa với quý vị, nhất là những đồng tu lớn tuổi, nhất định phải tu cho tỉnh táo, tự mình phải làm chủ lấy mình, chớ có giao mạng sống của mình cho bất cứ người nào, không thể tin ai được. Và ai là oan gia trái chủ, đoạn sau tôi sẽ kể cho quý vị. Trở lại chuyện ông lão, sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, khi đó có đồng tu điện lại nói với tôi, nghe bác sĩ nói, ông lão lúc mê lúc tỉnh, vì đang nằm phòng đặc biệt, nên không cho người nhà vô thăm. Bác sĩ nói, mỗi khi ông lão tỉnh trở lại, ông luôn nhếch môi, không biết ông đang niệm cái gì. Tôi hiểu, ông lão đang niệm A Di Đà Phật, vì ông lão có hứa với tôi. Nguyên do lúc ông mới bắt đầu vô nằm viện, bạn tôi điện lại cho hay, ông lão mỗi ngày đều nhớ tôi. Tôi liền nói, hãy mau mau nói ông lão, chớ niệm tôi. Niệm tôi không gặp được Phật A Di Đà, nhất định phải niệm A Di Đà Phật. Cô giáo Lưu nói vậy, ông có chịu nghe không? Nếu không, ông sẽ không gặp được A Di Đà Phật. Sau khi truyền đạt ý kiến của tôi cho ông lão, từ đó ông bắt đầu niệm Phật rất tốt. Nếu như không đưa vào bệnh viện, tôi nghĩ ông lão sẽ ra đi rất tốt đẹp. rất thù thắng. Kết quả sau khi đưa vào bệnh viện, rồi còn nghe nói gắn máy thở thì phải cắt khí quản, cắt chỗ này ra, có phải đau đớn quá không? Có phải chính đó là địa ngục trần gian không? Nghe xong tôi lại càng nóng ruột hơn, rồi điện thoại la lớn, không được gắn máy thở. Bên kia điện lại, đã làm xong rồi. Nghe vậy tôi thường ra, ây da, tôi giúp hết được rồi, làm sao đây? Thật là tội nghiệp cho lão đại ca quá. Trong tôi nghĩ như vậy. Sau cùng tôi cố gắng ra một chiêu cuối cùng, nói lập tức phải xuất viện về nhà. Bạn nói có phải tôi nhiều chuyện không? Tôi nghĩ không phải tôi nhiều chuyện, dù họ chửi tôi cũng phải nói. Sau đó nhóm con cái trả lời không đồng ý. Tôi nói không đồng ý cũng không được, phải xuất viện về nhà niệm Phật, nếu ở bệnh viện là hỏng hết. Sau cùng tôi dùng thêm một chiêu. Chiêu gì các bạn biết không? Lúc đó tôi đang ở thăm quyến niệm Phật cho cha của thầy Hồ. Tôi chợt nghĩ ra một kế, và cũng có thể do Tam Bảo gia trì khiến tôi được chút trí tuệ. Đang lúc khai thị cho cha của thầy Hồ xong, trong tâm tôi nghĩ như vậy: xin mời tất cả oan gia trái chủ của Huỳnh đại ca toàn bộ hãy đến niệm Phật đường thăm quyến. Tôi nghĩ khi tôi mời họ đến đây, họ sẽ không còn chướng ngại cho ông lão vãng sanh. Không ngờ lập tức sau đó có người điện thoại lại nói, khiến tôi kinh ngạc quá sức. Lời mời của tôi vào lúc 11:30. Bên kia họ nói khoảng 11:30 đến 12:00 đem ông lão về nhà. Có đồng tu điện lại nói với tôi, Lưu đại tỷ à, thật linh quá, chị vừa ra chiêu mời oan gia trái chủ đi thì bên này không còn bị cản trở, nên đã đưa ông lão về nhà rồi. Tôi nói, ồ, cầu xin cho nó linh. Khi xuất viện về nhà, khoảng hơn một tiếng, lúc đó ông lão chưa tắt thở, chờ mọi thứ sắp xếp xong, và bắt đầu niệm Phật, ông già mới ra đi. Tôi nói, thật nhờ một chiêu sau cùng này của tôi có thể giúp được một chút cho ông lão. Nếu như trong bệnh viện, ngay cả cơ hội niệm Phật, trợ niệm cũng không có, họ ở vào một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, họ sẽ kinh sợ. Vì sao con người khi chết, thân xác cứng đơ? Bởi vì họ sợ hãi, nhất là lúc cảnh giới địa ngục hiện ra, họ vô cùng kinh ngạc, nhưng không thể diễn đạt ra được, nên dễ kinh hoàng và dễ khởi tâm sân giận. Cho nên chúng ta nhất định phải lưu ý vấn đề này. Quý vị đồng tu lớn tuổi cố gắng niệm Phật cho tốt, tự mình niệm Phật cho được tỉnh táo, đến khi đó không có bệnh khổ, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, tự mình biết trước ngày giờ, đến lúc A Di Đà Phật đến đó, tự mình đã mặc sẵn quần áo chỉnh tề, sửa soạn đâu đó đàng hoàng, xong ngồi xuống, dù gia đình thân quyến đến cũng không thể chướng ngại quý vị, bạn bè thân quyến đến cũng không thể chướng ngại quý vị. Khi A Di Đà Phật đến, quý vị có thể thấy nhưng họ không thấy. Quý vị nói, A Di Đà Phật đến rồi, tôi phải đi, hẹn gặp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, giơ tay lên, chào, bye bye. Thật thông dong biết bao, việc gì phải để người ta mổ xẻ bên này một dao, bên kia một dao, xong bắt mặc đồ thì phải mặc đồ, lôi qua kéo lại. Bởi thế vào năm 2005, có lần tôi đột nhiên mắc bệnh, tối hôm trước, người vẫn khỏe, sáng hôm sau, bỗng dưng dậy không nổi. Vừa nhấc đầu lên liền ngất xỉu. Thật may mắn là tôi không quên niệm A Di Đà Phật, máy niệm Phật để trên đầu giường suốt 24 giờ. Khi tôi ngất xỉu, tôi cảm giác ở dãy núi lớn xa xôi có vô số người đang niệm Phật. Một hồi sau thì tôi tỉnh lại. Chồng tôi hỏi, bà có biết bà làm thế nào tỉnh lại? Tôi nói, A Di Đà Phật đưa tôi trở lại. Ông ấy nói, chẳng phải bà đã dặn tôi, một khi có chuyện gì xảy ra, không được gọi tên bà, phải gọi danh hiệu A-di-đà-phật. Thấy bà ngất xỉu, tôi liền niệm A-di-đà-phật. khiến bà tỉnh trở lại. Tôi nói, cảm ơn ông, do ông gọi cho tôi tỉnh lại, và A Di Đà Phật lại đưa tôi trở về. Mấy lần ngất xỉu đều như vậy, đều có rất nhiều người niệm Phật đưa tôi trở lại. Do đó, tôi lại sống thêm được 5 năm. Cho nên nhất định phải niệm A Di Đà Phật, bất luận lúc nào cũng không được quên A Di Đà Phật. Chỉ có A Di Đà Phật mới cứu được bạn, không ai cứu bạn được hết. Tôi xin kể thêm một câu chuyện về một vị y tá trưởng. Có một người em trai mắc bệnh ung thư gan, sau đó nhập viện giải phẫu. Sau khi ra khỏi bàn mổ, vừa tỉnh trở lại liền nói với chị mình, em đã vô địa ngục phân niệu. Người chị ngạc nhiên hỏi, làm sao em biết đó là địa ngục phân niệu? Người em nói, nó rất thối, rất bẩn, vừa bước vô liền bị lún qua khỏi đầu. Em cố gắng ngước lên, vừa ngước lên liền bị lún xuống, cả sâu phân dính đầy mình, y như trong kinh Địa Tạng nói. Người chị hỏi, thế thì em làm cách nào ra khỏi, và ai đã đưa em vào đó? Người em nói, có bốn oan gia trái chủ, khi em bị rơi xuống đó, chúng đứng bên ngoài, chỉ lấy mắt nhìn, không một ai chịu cứu em, sau cùng do em tự mình bò ra. Khi đó có một người khác bò vào, người đó bị lún xuống rồi không ngước đầu lên được, rồi chìm sâu xuống. Người chị hỏi, bốn người oan gia trái chủ kia lại là ai? Em nhìn thấy rõ không? Em thấy rõ rồi, một đứa là con trai của em, đứa khác là con dâu, hai đứa kia là con gái và con rể, chính là bốn đứa oan gia trái chủ này. Trên đời này, người thân yêu nhất của mình đến chừng đó chính là những oan gia trái chủ lớn nhất, lớn nhất. Vì người ngoài không có quyền quyết định, giống như tôi muốn giúp người mà không giúp được. Lần trước tôi tiễn một vị đồng tu, vừa mới giúp họ mặc xong đồ, quần áo, khoảng một hơn một tiếng, người em đưa nguyên chiếc xe đến chở đi nhà xác. Tôi liền giang tay ra chặn lại, không được đưa đi nhà xác, đó là địa ngục băng hàn. Người em trai tới kéo tôi ra và nói, chị có quyền hay tôi có quyền? Dạ, lúc đó tôi mới biết mình là người ngoài không có quyền. Dù vậy tôi vẫn chưa chịu thua, tôi đi theo xe tới nhà xác để xem như thế nào. Khi vào đó thấy họ kéo một tiếng cắt, lôi nguyên chiếc giường xác lớn ra làm tôi giật mình. Ôi cha mẹ ơi, thật là khủng khiếp quá. Kế đó họ bỏ người lên đẩy một cái kinh, thế là cả người và giường xác đều chui vào. Tôi lại cản ngăn, đừng cắm điện, đừng cắm điện. Bạn xem, tôi đâu có bản năng gì khiến người ta không cắm điện. Người phụ trách nói, bà có quyền hay tôi có quyền? Không cắm điện, xác chết có vấn đề gì, bà phải chịu trách nhiệm. Nói xong liền bật điện lên, nghe tiếng rầm rầm của dòng điện và hơi lạnh vù vù thổi ra bên trong. Đi vào địa ngục băng hàn rồi. Từ lúc chết cho tới lúc đi đưa vào phòng lạnh chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Thê thảm không? Thật thê thảm. Cho nên bạn nói, xem còn điều gì không buông xả được, còn thứ gì có thể mang theo. Đến chừng đó ai sẽ quyết định cho mình? Chỉ có mình tự mình quyết định cho mình thôi. Phải sống mà ra đi, chớ để chết mà đi. Khi đã chết rồi thì phải lệ thuộc người khác. Nếu sống mà ra đi, khi A Di Đà Phật vừa đến, thấy liên hoa đài, liền bước lên, thông dong vui vẻ theo Ngài. Cái túi da hư thối này mặc cho họ muốn làm gì thì làm, không thèm nữa, phải không? Được như vậy, tốt biết bao. Xin luôn ghi nhớ điều này. Việc đưa tiễn vãng sanh, những người đi nhẹ nhàng, tôi đã thấy. Những người đi một cách đau khổ, tôi cũng đã thấy. Tôi nhớ lần trước ở Hồng Kông, có kể một câu chuyện đưa tiễn một bà lão 97 tuổi vào ngày 21 tháng 6 năm nay. Là lần thứ hai tôi đến Hồng Kông, nhưng bà cụ muốn vãng sanh. Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ như vậy. Mình thương lượng với bà cụ thử xem. Nói bà đừng ra đi, có thể chờ tôi về đi Hồng Kông về, tiễn bà đi gặp A Di Đà Phật được không? Nghĩ vậy, tôi liền qua thương lượng. Khi đó đứa cháu dâu của bà cụ nói, Bà nội ơi, dì Lưu nói phải đi Hồng Kông gặp lão pháp sư, khoảng 10 ngày mới về. Nội chờ dì Lưu về tiễn đi gặp A Di Đà Phật được không? Bà nội, chịu chờ không? Bà cụ nói, chờ. Một câu nói xong giữ lời. Tôi đi Hồng Kông ngày 21 đây tháng 6 và trở về ngày 29. Thì bà lão vãng sanh ngày 30. Bà thật sự đã chờ tôi về tiễn đưa. Ngày 30 khi tôi đến nhà bà cụ, từ lúc tôi gặp bà đến lúc bà tắt thở không đầy 20 phút. Khi tôi đến gặp bà cụ, bà nói, bà cụ thật là giữ uy tín. Nói chờ con về quả thật đã chờ, bây giờ con tiễn bà đi gặp A Di Đà Phật nhé. Lúc đó bà cụ đang nằm trên giường. Điêu cư sĩ cầm tấm hình A Di Đà Phật tiếp dẫn đưa nội. Bà nội xem A Di Đà Phật đây. Bà cụ liền nhìn A Di Đà Phật, miệng hé nụ cười, xong tắt thở rồi vãng sanh. Thật tình lúc đó bạn không thể thấy biết bà cụ theo Phật ra đi như thế nào. Chỉ có tôi và điêu cư sĩ ở hiện trường. Cô ấy nói, Lưu đại tỷ, vãng sanh là đơn giản như vậy hả? Cô nói vãng sanh là đơn giản như vậy hả? Còn những trường hợp hiện tối, cô đâu đã thấy? Những trường hợp đó mới thật là đau đớn. Quý vị xem, bà cụ 97 tuổi này vãng sanh một cách thoải mái, không bị chướng ngại, bởi vì bà cụ đã niệm Phật hết 5 năm, vốn ở trong viện dưỡng lão. Tôi nói bà cụ đến cuối đời gặp duyên rất ư quan trọng. Bà có một đứa cháu tốt, nhất là có người cháu dâu tốt. Hai người cháu không muốn để bà nội ở viện dưỡng lão, nên đón bà về ở chung. Sau đó hai người cháu cùng với bà nội niệm Phật liên tiếp 5 năm. Bà đã niệm thành công. Khi bà ra đi, tôi cảm thấy chung quanh bà gần như không có oan gia trái chủ đến quấy nhiễu, vô cùng thanh tịnh. Trước đó vài phút, tôi nói với hai người cháu, hai cháu đến bàn thờ đánh lễ chư Phật Bồ Tát, cảm ơn Phật Bồ Tát gia trì, đánh lễ chúng sanh, cảm ơn chúng sanh không quấy nhiễu bà nội vãng sanh. Cháu và cháu dâu liền đến bàn thờ đánh lễ. Trước và sau chưa tới 2 phút, bà cụ nhìn qua hình Phật xong nở nụ cười rồi vãng sanh. Thật quá ư thoải mái. Tôi nghĩ khi tôi vãng sanh có thể được như bà, thật là A Di Đà Phật. Kế tiếp còn một đoạn ngắn về chuyện bà cụ vãng sanh này nữa. Người cháu trai rất hiếu thảo, không muốn bà cụ hỏa táng, muốn thổ táng, vì ở Bắc Phương hiện nay cũng không cho thổ táng, nên người cháu trong vòng 3 ngày đã tìm được một chỗ ở dốc núi và đặt một cái hòm cây để chôn bà nội. Ngày tiễn linh hôm đó, trời mưa. Tôi nói mọi người, hôm nay là ngày tốt, Quan Âm Bồ Tát dưới nước cam lồ, trên đường đi đến dốc núi, không có đường bộ hành, nên phải đi đường ruộng. Chúng tôi vì không muốn đạp lên ruộng lúa của người ta nên đi trên đường đê, vừa nhỏ vừa hẹp. Khi đi, chúng tôi không có cầm gì trên tay để chống đỡ, nên khi trượt chân là té nhào xuống. Cả người lẫn áo tràng đều dính đầy sình và đất. Còn 6 người khiêng chiếc hòm bằng giấy cạc tông của bệnh viện lên đến dốc núi mới để xác vào trong hòm cây. Vừa khi xác vừa đi đường đê nên càng khó đi. Bất chợt làm nghiêng chiếc hòm, gặp hôm đó trời lại mưa, nên cả xác bà cụ rớt xuống mương đang đầy nước mưa. Tôi nghe người cháu nói, bà nội ơi, xin lỗi bà nội, xin lỗi bà nội. Tôi liền chạy lên nói,
hỏi.
Cậu ấy nói, bà nội bị rớt xuống nước rồi. Tôi nói, không sao, bà nội đùa với quý vị một chút thôi. Thử xem quý vị, hậu bối có hiếu thảo không? Không sao hết, khiêng bà nội lên. Lúc khiêng xác lên, thấy mền quang minh đã dính đầy sình dơ, đôi giày theo bông cũng bị rớt ra ngoài dính sình ướt nhem. Tôi và điêu cư sĩ vừa chà vừa rửa xong, sửa soạn lại cho bà cụ đàng hoàng rồi đặt trở lại hòm giấy, tiếp tục khiêng lên núi. Sau đó mới đưa xác bà cụ vào hòm cây, rồi thả xuống huyệt. Vì cái huyệt khá sâu, chiếc hòm lại nặng, nên phải dùng dây thừng cột lại rồi từ từ thả xuống. Xong tôi nhìn thấy quần áo và mình quang minh của bà cụ không được ngay ngắn. Tôi nghĩ đây là giai đoạn sau cùng, nên để bà cụ nằm cho thoải mái và chỉnh tề. Tôi liền nhảy xuống huyệt. Lúc đó, tôi nghe có tiếng người la lớn, đừng nhảy xuống đó. Nhưng tôi đã nhảy xuống rồi, vì động tác của tôi rất nhanh. Khi nhảy xuống xong, tôi chỉnh lại y áo cho bà cụ. Thân bà rất mềm mại, sắc diện hồng nhuận, môi mỉm cười trông rất đẹp. Đầu của bà hơi nghiêng, tôi nói, bà nội à, đầu không được nghiêng, con sửa lại cho ngay nhé. Quần áo phải kéo lại cho chỉnh tề, mình quang minh đắp lại cho ngay ngắn. Làm xong, tôi mới bước ra khỏi huyệt. Sau đó có người nói tôi thật quá liều lĩnh. Tôi hỏi, vì sao? Họ nói, cái huyệt để chôn người chết, chị không được nhảy xuống đó. Tôi nói, có sao đâu, tôi không nhảy xuống, làm sao sửa lại cho bà cụ ngay ngắn, đàng hoàng. Họ nói, đây là điều kiên kỵ, việc chôn người chết, người sống không được nhảy vào. Tôi nói, không sao. Đến khi tôi chết, tôi cũng không tránh khỏi cái việc này. Bây giờ tôi vô để thử trước. Bạn nghĩ xem, tất cả pháp đều do tâm tưởng mà sanh. Nếu tôi nghe họ nói vậy liền sợ hãi, ây da mẹ ơi, chỗ này mình không nên vô, tại sao mình đã nhảy vào? Chắc chắn tôi đã sanh bệnh rồi, thậm chí tôi cũng đã chết mất rồi, vì đã nhảy vô huyệt của người chết. Thế nhưng bạn thấy tôi đang sống rất tốt, không chuyện gì hết. Cho nên bất cứ việc gì, chớ mang vào trong tâm suy nghĩ lo lắng. Đối với tôi, bất luận việc gì, tôi đều nghĩ đó là việc tốt. Đây chỉ là một tỉ dụ. Kế tiếp tôi muốn nói một điều. Chúng ta là người học Phật, chớ nên và chớ bao giờ vong ơn Thầy. Vong ơn Thầy, trời đất không tha. Không phải tôi hù hay nhát quý vị, tôi thật sự không dám, và tôi cũng không có bản lĩnh gì to lớn, nên tôi lão lão thật thật vâng lời sư phụ. Sư phụ chỉ đông, tôi đi đông. Sư phụ chỉ tây, tôi đi tây. Điều mà tôi có thể làm là tôi lão thật, vâng lời và làm thật. Ví dụ, như có người nói, hiện giờ chị nổi danh rồi, chị có thể bay được rồi. Tôi hỏi, bay đi đâu? Họ nói, có người nào đó được sư phụ vừa khen, họ liền nổi danh. Sau khi nổi danh rồi, đôi cánh của họ đã vững chắc, đã tự độc lập. Tôi nói, tôi không thể độc lập, tôi vẫn phải nương vào sư phụ. Tôi còn nặng tánh nương tựa. Nếu không, hôm trước sư phụ nói vãng sanh, tôi liền khóc. Tôi nói, sư phụ ơi, ngài mà đi rồi, con sẽ làm sao? Con biết tìm ai? Con không có chỗ nương tựa. Tôi nghĩ như vậy, và cũng không có cảm giác mình đủ lông cánh. Càng không nghĩ đôi cánh của tôi đã cứng cáp và biết bay. Trừ phi sau này tôi vãng sanh, tôi đến hư không pháp giới, lúc đó tôi có thể tùy tiện mà bay. Đó là chuyện của những năm sau này. Hiện giờ, tôi không thể bay ở trước mặt sư phụ. Tôi nghĩ, nếu quả thật, tôi vong ơn Thầy, tự mình bay đi, trời đất sẽ không tha cho tôi. Tôi cũng muốn nhìn xem những người vong ơn Thầy sẽ bị quả báo như thế nào. Sư phụ vô cùng khoan dung, vô cùng bao dung. Sáng nay, Thầy Hồ có nói ba câu. Tôi không biết những người đó có thể nghe thấy được không? Có thể nghe hiểu không? Cho dù quý vị có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng đều nhờ học ở nơi sư phụ. Ngài khiến cho quý vị nổi danh, có được một chút bản lĩnh, quý vị liền vong ơn, phụ nghĩa, thất tín, Tôi xin lặp lại một câu, trời đất không tha. Ngay bây giờ sửa lỗi vẫn còn kịp. Chớ có từng bước lún sâu. Tiếp tục lún sâu sẽ tự đẩy mình vào con đường tuyệt lộ. Đối với sư phụ, không ảnh hưởng chút nào. Đây là nói đến việc làm gương tốt trong hiếu thân tôn sư. Giả như một ngày nào đó tôi quay lưng bỏ thầy ra đi, xin mọi người hãy bám theo tôi và nhổ nước miếng vào tôi, để tôi chết trong nước miếng của quý vị. Điều thứ hai tôi muốn nói là tấm gương tốt trong việc chân thành. Con người hiện nay thiếu mất chân thành, luôn thích những thứ hư giả để lừa gạt người khác. Đại khái do tham lợi xúi dục, tôi không cầu lợi ích hay mong lợi ích, nên tôi vẫn thích nói thật. Nói sự thật chớ nói dối lừa gạt người. Bởi vì giả là giả, giả vĩnh viễn không thể nào thật. Bạn lừa người chính là tự lừa mình. Hiện nay nói đến lục hòa, có câu bạn và chúng sanh là một thể. Như vậy bạn lừa người khác tức là tự lừa mình. Xin kể một ví dụ sát thật. Ví dụ như việc chơi truyền tiêu. Tôi nghe nói đây là loại mua bán chuyên lừa gạt bạn bè thân quen. Chuyện này tôi có kinh nghiệm. Không phải tôi chơi truyền tiêu, vì họ biết tôi không có tiền, nghèo và cũng không có thể lừa tôi được. Tôi biết là do tôi có một người bạn đồng tu. Chị này có một người em trai, đây là hai chị em ruột. Người chị đối với người em rất là tốt, vô cùng tốt. Thế mà chính người em này lại lừa chị mình, gạt người cháu ruột. Nói như vậy, cháu đem bao nhiêu tiền đi đến chỗ nào đó, học nghề gì, mỗi tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Kết quả thằng bé đem một số tiền đi. Khi vừa đến nơi, liền thấy đại sự không ổn, hành động bị hạn chế, không được tùy tiện ra vào, ăn cơm ở nơi cố định. Người cháu liền hỏi người cậu, cậu nói tìm chỗ cho cháu là ở chỗ nào? Cháu không muốn ở đây. Lúc đó, người cậu mới lộ ra bộ mặt thật đối với cháu ruột của mình. Cháu đã vào đây rồi, không còn ra được nữa. Ý nói, bước ra khỏi chỗ này sẽ bị mất mạng. Thằng bé cũng rất là cứng. Trong xã hội, có lẽ cũng thuộc thành phần dữ dằn, không dễ bị bức hiếp. Nên quyết tử với người cậu. Nói với cậu rằng, cậu không cho cháu ra, một là cậu chết, hai là cháu sống. Nhờ như vậy, sau cùng thằng bé đã trốn thoát ra. Tôi nghĩ, con người này sao lại tán tận lương tâm đến mức độ như vậy? Người chị đã đối xử hết sức tốt với mình như thế, tại sao có thể nhẫn tâm đi gạt chị mình? Vả lại, chị đồng tu này chồng đã qua đời, thật sự là cô nhi quả phụ, thế mà vẫn nhẫn tâm để lừa gạt họ. Hiện nay, giữa người với người thiếu tín nhiệm và nghi ngờ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, không thể thành thật đối xử với nhau. Con người thường có cảm giác không an toàn, vô cùng mỏi mệt, không khoái lạc, đúng vậy không? Tôi nghĩ mọi người ở đây đều có cảm giác như vậy chứ. Kế tiếp, tôi muốn nói làm tấm gương của đạo đức. Bởi vì đạo đức là tánh đức, tùy thuận tánh đức, tức bạn là người có đạo đức. Ngược lại, bạn là người không có đạo đức. Thế nào mới thật sự là người nghèo cùng? Tôi nói, không có tiền không phải là nghèo cùng. Ý nghĩa đích thật của nghèo cùng chính là người không có đạo đức, chính là người nghèo cùng thật sự. và thế nào là đức lớn nhất, vãng sanh thế giới cực lạc là đức lớn nhất, là đệ nhất đức. Làm cách nào tu đức? Tu đức phải tu tịnh, phải tu khiêm nhường, tu tâm cung kính. Làm tấm gương của một người tốt phải bắt đầu từ đâu? Từ lục hòa bắt đầu. Người khác không làm, tự mình làm. Mỗi ngày làm sẽ cảm động người khác. Chớ yêu cầu người khác làm. Người ta không làm, chúng ta làm gương cho họ xem. Thời gian lâu dần, tự động họ sẽ noi theo chúng ta. Đây gọi là thân giáo. Thân giáo thắng hơn ngữ giáo. Đây gọi là giáo hóa chúng sanh. Thiện tâm thiện hành đối với người. Đồng tu học Phật phải ghi nhớ: người khác không thiện, mình phải thiện. Thuần thiện thuần tịnh là tu hành. Tiếp theo nói đến làm gương tốt trong việc học Phật, nghĩa là phải chân học Phật, chớ có giả làm học Phật. Chân học Phật chính là thâm tín nguyện thiết, lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đời này nhất định liễu thoát sanh tử, ra khỏi lục đạo luân hồi, siêu xuất thập pháp giới, đến thế giới Tây Phương cực lạc để làm Phật, thân cận Đức Phật A-di-đà. Đây là tấm gương tốt của người học Phật. Điểm thứ hai là niệm niệm không quên chúng sanh khổ nạn, không làm tự liễu hán, chỉ tự liễu thoát cho mình. Phải giúp thiên hạ cùng nhau liễu thoát. Nếu như chúng ta làm tự liễu hán, chỉ một mình đi gặp A-di-đà Phật, tôi nghĩ làm như vậy không hay. A-di-đà Phật sẽ nói: tại sao chỉ một mình con đến? Sao không dẫn thêm càng nhiều người đến? Cho nên, tôi xin khuyên mọi người không nên làm tự liễu hán, phải dẫn thêm thật nhiều người về thế giới Tây Phương. Và đây có hai câu kệ. Câu thứ nhất: đoàn chánh tịnh khiết trang nghiêm tướng, vị chư chúng sanh khai pháp tạng, niệm Phật vô biên trí tuệ quan, chiếu diệu Phật tử hồi cố hương. Câu thứ hai: xích tử chi tâm bất nhiễm trần, hào bất lợi kỹ chuyên lợi nhân, nhược năng bảo trì xích tử tâm, tiện thị Tây Phương cực lạc nhân. Kế tiếp tôi xin nói về mở rộng tâm lượng, buông xả ngã chấp. Người học Phật chúng ta ngã chấp quá nặng sẽ không khai trí tuệ, buông xả ngã chấp mới khai trí tuệ. Có câu nói như vậy: tâm lớn, lượng lớn, phước báo lớn, trí tuệ lớn, bốn cái lớn. Ngược lại, tâm nhỏ, lượng nhỏ, phước báo nhỏ, trí tuệ nhỏ. Xin hỏi bạn muốn bốn cái lớn hay bốn cái nhỏ? Tâm lượng càng nhỏ, nghiệp chướng càng lớn. Đây là điều tất yếu. Chướng ngại càng lớn thì trí tuệ càng thiếu. Nó thường đối ứng với nhau. Tâm lượng lớn, đạo tràng nhỏ, thành đạo tràng lớn. Tâm lượng nhỏ, đạo tràng lớn, thành đạo tràng nhỏ. Người học Phật nên ba thứ lớn: tâm lớn, khí lớn, lượng lớn. Bạn thực hiện ba thứ lớn này, bạn sẽ khai trí tuệ. Bạn nói biển cả rất rộng lớn. Lớn hơn biển cả lại là gì? Là bầu trời. Bầu trời lớn hơn biển cả. Lớn hơn bầu trời lại là gì? Là tâm hoài của con người. Tâm lượng ngực của người rộng lớn so với biển cả, với bầu trời. Như vậy mới là tâm lượng của người học Phật chúng ta. Người khác so đo tính toán với bạn là họ không bằng bạn. Nếu bạn so đo từng chút với người là bạn không bằng họ. Là đạo lý như vậy. có phải không? Người ta so đo với mình, người ta không bằng mình, mình so đo với người ta, mình không bằng họ. Sự giàu sang của một người không phải ở chỗ đầy đủ hay có thật nhiều, mà ở chỗ bạn so đo tính toán thật ít. Đây đều là danh ngôn, là lời cảnh tỉnh cho mọi người chúng ta. Một số người khi gặp chuyện tranh cãi không ngừng, sau cùng hay nói thật giận quá, nhìn không nổi, nhất định phải tranh cho hả dạ. Đây không phải là cách làm của người tu hành. Người tu hành phải làm sao? Phải vui vui vẻ vẻ nuốt hơi giận này xuống. Lão Pháp Sư chính là tấm gương ngay bên cạnh chúng ta. Chúng ta phải học, học một chiêu, được một chiêu. Nếu bạn có thể vui vui vẻ vẻ nuốt hết hơi giận này xuống, đây gọi là công phu thật, không phải công phu giả. Lui một bước, biển rộng trời cao, nhường ba phân gió lặng sóng êm. Bất luận gặp chuyện gì, không nên đổ dồn ra trước, nên mở rộng nó ra. Tôi xin nói lại bốn câu. Khí phách của núi lớn, tâm hoài của biển cả, đôn hậu của đại địa, phong thái của thánh tài. Qua đây tôi xin cử một ví dụ. Đó là cha của thầy Hồ Tiểu Lâm. Câu chuyện này do thầy Hồ kể lại khi nói chuyện với tôi, khiến tôi vô cùng cảm động. Ông cụ vào thời đại cách mạng văn hóa bị đánh gãy lưng, đánh đưa đôi mắt. Tuy nhiên ông cụ không hề mang tâm oán hận. Sau một thời gian, người đánh ông cụ bị bắt. Họ đến gặp ông cụ để lấy bằng chứng. Ông cụ nói, thôi đừng có bắt nó, vì nhà nó vô cùng nghèo khổ. Nếu bắt nó đi, nhà nó sẽ mất đi một sức lao động kiếm sống nuôi gia đình. Tôi nghe có thể người này là thợ rèn chuyên đập sắt, nên khi đánh người thì cũng rất dữ dằn, rất mạnh. Bởi thế mới đánh ông cụ đến tổn thương nặng nề. Thế mà khi người ta bắt nó, ông cụ lại xin tha cho nó, nói nhà nó nghèo khổ, không có người nuôi sống gia đình. Quý vị xem, đó là tâm hoài của ông cụ. Nếu không, ông cụ sẽ nghĩ, trước kia nó đánh mình, giờ đây nó bị bắt, thật là đáng kiếp. Có phải vậy không? Cùng là một sự kiện, nhưng khác nhau ở cách, phương pháp và xử lý. Chúng ta nên học theo ông cụ. Xin cho ông cụ một tràng pháo tay. Sự tu dưỡng lớn nhất của đời người là gì? Là khoan dung. Khoan dung là sự tu dưỡng lớn nhất. Tha thứ người khác tức là sự tốt với chính mình. Cung kính người khác chính là trang nghiêm cho chính mình. Tôi vô cùng ưa thích hai câu nói này. Tha thứ người khác tức là sự tốt với mình. Tôn kính người khác là trang nghiêm cho mình. Quý vị hãy nghĩ xem, khi hai người đang nổi giận, chửi lộn, gương mặt của họ chắc chắn là dữ tợn lắm, khẳng định là không trang nghiêm. Người ta chửi mình hãy tự nhủ tốt tốt tốt. Người ta phun nước miếng vào mặt mình cũng không thèm lau. Phơi nắng một chút tự nó sẽ khô, đỡ phiền biết bao. Sẽ không còn gây nữa, có gì phải nặng nề quá. Cho nên tôi nói, chớ luận chuyện người đoản hay trường, luận đi luận lại chuốc tai ương. Khéo đem miệng lưỡi giữ cho tốt, chính là tu thân để nhất phương. Vẫn còn vài phút thời gian, tôi xin nói về tri túc thường lạc. Người không tri túc, phiền não rất nhiều. Người biết tri túc, bảo đảm bạn thường an lạc. Có vài câu nói như vậy. Vạn sự tri túc, tâm thường lạc. Người khi vô cầu, phẩm chất cao. Sự sự vội vàng như nước chảy, chớ đem danh lợi gác lên đầu. Vạn lý Trường Thành nay còn đó, không thấy năm xưa Tần Thủy Hoàng. Quý vị nghe hiểu rồi chứ? Trường Thành còn đó, Tần Thủy Hoàng mất rồi. Đời người có cầu nên khổ nhiều. Mãi đòi hỏi ở người khác sẽ đem lại vô số niềm khổ đau. Có tám chữ như vậy: vô dục tự an, hữu dục tắc khổ. Phải dũng mãnh tinh tấn, không thoái lui. Quý vị nghĩ xem, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn phải gặp rất nhiều ma nạn. Sư phụ thượng nhân của chúng ta cả đời cũng gặp phải rất nhiều ma nạn. Chúng ta có phước báo lớn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Có phước báo lớn như Sư phụ thượng nhân không? Không có. Cho nên chúng ta muốn được bình bình an an, yên yên ổn ổn để thành tựu, làm gì có phước báo lớn như vậy? Làm gì được tốt như vậy? Do đó, tất cả mọi thứ chướng ngại đều không thể tránh khỏi. Phải dùng trí tuệ, dùng đức hạnh, dùng tâm kiên nhẫn để khắc phục mọi sự chướng ngại. Đối với chúng ta đều là thử thách. Bốn chữ thử thách mà thôi. Do đâu tôi biết được bốn chữ này? Là do lúc tôi đau khổ nhất, lúc tôi khóc một hơi 4 tiếng đồng hồ. Sau khi khóc xong 4 tiếng đồng hồ thì đổi lấy 4 chữ này để khuyên tôi rằng thử thách mà thôi. Bởi thế hiện giờ nếu không phải là chuyện lớn lao đặc biệt lắm, tôi không khóc nữa. Hôm trước tôi thưa với sư phụ: sư phụ à, xin ngài chớ nói ngài vãng sanh nữa, làm con sợ. Sư phụ nói: thi rớt rồi. Tôi nói: mong sư phụ lần sau chớ ra đề này, nếu không con vẫn bị thi rớt. Thật sự là như vậy. Tiếp theo xin thưa với quý vị bốn câu: Tây phương cố hương sớm trở về, mạng người vô thường trong hơi thở, thời gian hữu hạn nên trân quý, đời này luống qua khó thoát thân. Đây là lời trung cáo của tôi gửi đến quý vị. Hôm nay xin nói đến đây. Xin cảm tạ tất cả mọi người.